Năm tôi lên 15 tuổi, người làng Phú Thứ rước ông nội tôi dạy học tại nhà ông Bá Hội Nhu. Lại có ông Nguyễn Tuyển, học giỏi mà thi hỏng trường 3 đến 3 lần, rồi cũng làm nghề dạy học. Ông Nguyễn Tuyển dạy ở nhà ông xã Đoan, làng Bình Cư, giáp giới làng Phú Thứ. Nhân về thăm nhà, ông tôi dắt tôi lên làng Phú Thứ chơi, sau khi được thầy Tú Ngô cho nghỉ phép mấy ngày. Cũng nên nhắc lại thời ấy, không có thứ năm, Chúa Nhật gì cả. Một năm chỉ nghỉ các ngày, trước sau Tết và trước sau mồng 5 tháng 5, tùy ý từng trường định thời hạn dài hay ngắn. Có khi mới hết tháng 11 mà đã tạ trường nghỉ Tết. Qua tháng Giêng nếu gặp việc tế tự ngăn trở, hay coi ngày tốt chưa được, thì trễ đến tháng 2 mới khai trường cũng có. Đó là việc riêng của nhân dân, nhà nước không can thiệp đến, nên không có pháp thức quy định. Tôi lên trường, thấy học trò đều lớn tuổi, tổng số trên 20 người. Tôi hỏi họ học có khá không? Ông tôi bảo, họ học để cưới vợ nên ít người giỏi lắm. Tôi hỏi, tại sao cưới vợ lại phải học? Con gái ưng lấy học trò để mong đỗ đạt, hy vọng làm bà này bà nọ, nở mặt với đời. Vì thế, nếu các anh ấy nghỉ học thì khó hỏi vợ lắm. Vừa lúc ấy, ông Nguyễn Tuyển cho người đem thơ lên mời ông tôi, đúng theo nhật kỳ đã định, đem học trò đến hạch Nhật Lực với học trò của ông Tuyển. Hạch Nhật Lực là thi luôn một ngày từ sớm đến chiều một bài kinh nghĩa, hai vần phú với một đoạn văn sách. Ông tôi nhận lời, lại bảo tôi cùng đi với anh em. Tôi nạp quyển đề tên Nguyễn Phương. Khi học trò hai trường đến đủ, hai thầy ra đề, y theo thể thức của trường thi. Học trò biên đề, làm bài rất nghiêm chỉnh. Trưa ngày ấy, chủ nhà là ông xã Đoan làm heo đãi cơm tất cả học sinh của hai trường. Bữa ăn họp đông đủ thầy giáo và học trò gây một không khí náo nhiệt mà vô cùng thân mật. Chủ nhà vì lòng hiếu học mà không ngại tốn kém, chứ không mưu cầu một lợi lộc nào. Tôi nhắc điều này cốt để cho bạn đọc thấy thời ấy tinh thần trọng học cao đến mức độ nào, dù ở miền đồng bằng hay giáp núi rừng. Nhiều bậc phụ lão đến xem. Một cụ hỏi tôi, trò viết cho ai? Tôi thưa, viết cho tôi. Ông ấy lại nói, nghe nói trò là cháu thầy Tú, trò viết cho Nguyễn Phương thì phải. Chớ chắc trò còn nhỏ, đâu đã làm nổi bài. Các ông khác cũng xúm lại và đều khen tôi viết chữ tốt. Tôi phân vân chưa kịp trả lời thì ông tôi bảo, quyển của nó đó, nó không muốn đề tên nó mà đề Nguyễn Phương. Thật ra nó học đã cụ thể. Cụ thể là đã làm được kinh nghĩa, thi phụ và văn sách. Các phụ lão đều khen và mừng cho ông tôi có cháu học thông sớm. Khi yết bảng, học trò thầy Nguyễn Tuyển đổ đầu, Nguyễn Phương đỗ thứ hai, còn học trò học để cưới vợ của ông tôi đỗ thấp hoặc hỏng. Nhân tin tôi đỗ thứ hai đồn ra, nhiều người chú ý. Nhất là tại tôi còn nhỏ quá so với các anh sắp cưới vợ, càng gợi thêm sự tò mò. Thế là một vị phụ lão, ông Thủ Khương thưa với ông tôi, xin đem tôi về nhà dạy cháu ông ấy và đi học với thầy Nguyễn Tuyển. Thầy Tuyển và các anh học trò vì có cảm tình với tôi sau khi yết bảng, đều tán thành rồi tới bên ông tôi năn nỉ mãi. Nể lời, ông tôi mới chịu. Tôi về thưa lại cha mẹ. Cha mẹ tôi ngại đường xa, nhưng không dám trái ý ông tôi. Tôi lên ở nhà ông Thủ Khương dạy trẻ và đi học. Thế là bắt đầu cuộc đời làm thầy của tôi. từ đây tôi không còn dám chơi đùa nghịch ngợm thế nào tùy ý. Vì tôi đã nghiễm nhiên trở thành một ông thầy con, được học trò gọi bằng thầy và được phụ huynh yêu trọng. Dạy ở nhà ông Thủ Khương, thầy trò rất tương đắc. Nhất là được ở gần ông, tôi rất vui. Mới hơn nửa năm, gặp ngày Tết tôi nghỉ về nhà. Ông Thủ Khương kỉnh tôi những đồ thổ sản với 5 đồng bạc và hẹn sau Tết trở lên dạy lại. Ông ấy cũng nói sẽ xuống thăm gia đình tôi sau Tết. Trong dịp Tết này, có người trong làng đến nói với tôi, bàn định là sau Tết này, xin mời tôi đến dạy trẻ em trong nhà ông ấy và trình bày tỉ mỉ. Ở đây, tôi đã bàn với trong xóm sẽ có trên 20 trẻ nhỏ đi học. Sẽ có lễ Tết thầy hẳn hoi, xin thầy nhận lời cho. Tôi thưa lại, ông tôi và cha mẹ tôi nhận lời. Tôi lên từ biệt ông Thủ Khương, thầy Nguyễn Tuyển và anh em bạn. Trong thời gian từ 15 đến 17 tuổi, tôi ngồi dạy trong làng và đi học trường thầy Tú Ngô. Học trò tôi trên 20. Những kỳ mồng năm, ngày Tết, phụ huynh các học sinh trịnh trọng mang lễ vật tới nhà. Tôi đỏ mặt vì e thẹn, may nhờ có cha mẹ tôi tiếp đãi. Ngoài lễ vật còn có tiền bạc nữa. Đó là những món thâu đầu tiên vào đời tôi, làm cho tôi sung sướng đến rung động cả người. Cha mẹ tôi cũng vui lây. Các bà bạn mẹ tôi nói với mẹ tôi, chị có phước được hưởng lộc con. Tôi tiếp tục công việc vừa của người học trò chăm, vừa của ông thầy nghiêm và chuẩn bị đầy đủ cho các kỳ thi sắp tới. Năm 18 tuổi, tôi ra Huế thi hương. Tôi trình bày sau đây đường lối học hành và chế độ thi cử trước. Có lẽ nhiều bạn đọc có biết qua, vì nhiều học giả trước đây có viết những thiên biên khảo hoặc đã tiểu thuyết hóa cho dễ hiểu. Các tác giả ấy phần lớn là người Nghệ Tĩnh trở ra. Đã đành việc học, việc thi thì đâu cũng giống nhau. Vậy tài liệu tôi trình bày có mục đích xác nhận những điểm giống nhau, đồng thời cũng có ý làm nổi bật một số điểm khác của các địa phương từ Huế trở vào, cho bạn đọc được thấy toàn diện công việc học và thi đó. Theo chính thể lúc ấy thì ở kinh đô Huế, nhà nước lập trường quốc tử giám. Quan tế tửu, quan tư nghiệp và các giáo viên dạy. Người thụ huấn gồm có Tôn Sinh, con em trong họ vua, Ấm Sinh, con cháu các quan, và Học Sinh, con em nhà thường dân sau khi khảo hạch trúng tuyển. Các người thụ huấn đều được cấp lương. Tôn Sinh, Ấm Sinh, 2,50 đồng. Học Sinh, 1,80 đồng. Người có tú tài và con nhà thường dân mà ưu tú cũng được vào học. Ở các tỉnh có trường đốc, quan đốc học dạy Ấm Sinh, học sinh tú tài và học trò thường dân. Ở phủ có trường giáo, quan giáo thọ dạy. Ở huyện có trường huấn, quan huấn đạo dạy. Học trò trường giáo, trường huấn có người lên học trường đốc hay chấm bài. Chấm bài là đến mỗi kỳ quan đốc ra bài, người ấy đến biên đề về làm bài đem nạp để quan đốc chấm, rồi đến kỳ bình văn trở lên lãnh quyển xem. Ngoài các trường nói trên, không có trường công nào khác nữa. Cho tới thời Pháp thuộc, người Pháp mới lập trường Pháp Việt để dạy chữ Pháp, như trường Quốc học và trường Đồng Khánh, mà cũng chỉ riêng ở đế đô thôi. Còn trong dân, ở các tỉnh, ai muốn học cứ tìm thầy mà học. Các thân sĩ lập trường tư để dạy, chính quyền không ngăn cản, cũng không kiểm soát gì như sau này. Thời Pháp thuộc, nước ta chia làm 3 kỳ, Trung, Bắc và Nam kỳ. Trung kỳ là khu vực bảo hộ do Nam Triều cai trị. Nhưng ở Huế có tòa khâm sứ, ở các tỉnh có tòa công sứ Pháp để kiểm soát nội trị của nước ta. Và ở đâu cũng đều có các sở chuyên môn do người Pháp quản đốc như thương chánh, lục lộ, lâm chánh, giáo dục, vân vân để cộng tác với Nam Triều. Gọi là cộng tác, nhưng thực sự họ thường giữ quyền kiểm soát chặt chẽ. Bắc Kỳ tuy cũng là xứ bảo hộ, vua ta có cấp sắc bằng cho quan chức và thần linh. Đến kỳ thi hương, có các quan khâm mạng ra chấm thi và kiểm soát việc trường thi. Nhưng mọi việc tại đó, bổ dụng cũng như thưởng phạt, nhất nhất đều do Pháp, tức là do tòa thống sứ Pháp định đoạt. Lúc đầu có đặc chức kinh lược sứ đại diện Nam Triều, nhưng rồi sau cũng bãi bỏ. Còn Nam Kỳ thì là đất nhượng địa, vua không biết tới. Trên khắp các xứ Việt, Miên, Lào có toàn quyền Pháp cai trị, thành ra Đông Pháp, giống một liên bang gồm 5 nước có chế độ khác nhau chứ không phải gồm 3 nước. Vậy ban đầu, nhờ có khoa cử mà hai xứ Trung Bắc mới còn thân thiện nhau. Sĩ phu miền Bắc mới còn cảm thấy có sự liên lạc chặt chẽ với triều đình Huế. Người Pháp hiểu rõ điều ấy nên cố lần lần tìm cách chấm dứt khoa cử và đặt trường cao đẳng ở Hà Nội để tước bỏ hẳn uy quyền tối thượng cuối cùng của triều đình Huế trong các kỳ thi hương, thi hội. Chế độ khoa cử nước ta bắt đầu từ vua Thánh Tôn nhà Lý. Sau khi lập văn miếu, tô tượng Khổng Phu Tử và các vị hiền triết lại lập nhà Quốc Tử Giám. Vua mở khoa thi lấy nhân tài, dùng vào các chức vụ trong nước. Đến vua Thái Tôn nhà Trần đặt ra kinh Trạng Nguyên và trại Trạng Nguyên. Đời Lê có tham khảo chế độ khoa cử của các triều Minh, Thanh bên Tàu để thêm bớt, thay đổi cho hợp lý. Có mở khoa Minh Kinh và Hoàng Từ. Triều Nguyễn cũng có thêm bớt ít nhiều thể lệ thi và thay đổi một ít danh từ. Như đời Lê, Hương Cống đổi ra cử nhân, Sinh Đồ đổi tú tài, song vẫn theo đúng lối cũ. Cứ 3 năm một kỳ thi hương, sau thi hương là thi hội và đình. Những năm Tỵ, Ngọ, Mẹo, Dậu thì thi hương, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì thi hội và đình. Ngoài mấy năm ấy ra mà gặp những năm vua lên ngôi, sinh thái tử, khánh thọ thái hậu hay khánh thọ đức vua thì mở những khoa đặc biệt gọi là ân khoa. Đời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, nước ta có 7 trường thi là Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên, Bình Định và Gia Định ở Nam Kỳ. Đến rốt đời Tự Đức, năm 1884, Trường Hà thi chung Trường Nam, gọi là Hà Nam Hợp Thí. Ngoài học trò đi thi chính, còn có phụ thí. Phụ thí dành cho học trò có trường hợp. Như cha quán ở Bắc và làm việc ở Nam, không thể về Bắc thi, thì người con theo cha thi ở Nam. Và những duyên cớ chính đáng khác đều có thể xin phụ thí. Duy có điều đặc biệt là những người xin phụ thí có khi quan trường bắt ngồi riêng ở đường thập đạo. Vì người phụ thí phần nhiều là con quan hay mượn thế lực hoặc thuê người làm bài cho chắc đổ, và lại có những người học giỏi mà lão đảo khoa trường nên nản lòng, chỉ mong được vào trường làm thuê kiếm tiền. Vì thế, phải ngồi riêng cho dễ kiểm soát. Ban khảo thí thi hương gồm có một quan chánh chủ khảo, một phó chủ khảo hàm tùng nhất phẩm hay nhì phẩm, 2 viên phân khảo, 2 viên giám khảo, 2 viên đề tuyển, 4 hay 8 viên phúc khảo, 8 hay 16 viên sơ khảo, tùy số thí sinh. Ban giám sát gồm có 2 viên ngự sử giám sát nội trường và ngoại trường, thêm 8 đội thế sát, 4 coi việc thi, 4 giữ trật tự. Đến kỳ thi, văn ban đình thần đề cử ban giám thí chọn 2 viên đề tuyển trong hạng lại diễn xuất thân. còn các vị khác đều có chân khoa mục cả. Đình thần chọn xong làm sớ tâu lên nhà vua Châu Phê, Lạc Tống Tuân Phụng. Giải ngạch là số cử nhân mà mỗi khoa triều đình định lấy trong mỗi trường, phải tùy số thí sinh nhiều hay ít, cho nên 7 trường trong nước Nam, số giải ngạch không như nhau. Trường Thừa Thiên lấy 32 cử nhân, mỗi cử nhân lấy 3 tú tài là 96 người. Đời trước, thi hương trường nhất, 7 bài kinh nghĩa. Học trò làm một kinh một truyện là đủ quyển. Đề mục lấy trong ngũ kinh, thi, thơ, dịch, lễ, xuân thu. Mỗi kinh một đề, lấy trong tứ truyện, Trung Dung, Đại Học, Luận Ngữ, Mạnh Tử. 4 truyện chỉ lấy 2 đề. Lúc ấy, quan trường phê ưu, bình, thứ, liệt. Ưu nhất, bình nhì, thứ là đủ đổ, liệt là thua súc, hỏng. Trường nhì, một bài chiếu là mệnh lệnh vua, một bài chế là pháp luật do vua ban. Trường ba, một bài thi, một bài phú. Trường tư, một bài văn sách dài. Lúc tôi lớn lên, học tập làm kinh nghĩa, thi phú và văn sách. Nhưng đến năm Kỷ Dậu, tôi thi khoa đầu thì bỏ kinh nghĩa mà đổi ra năm đạo văn sách. Trường nhì còn thi phú, trường ba thi 2 bài luận quốc ngữ. Khoa ấy, tôi đổ trường nhất, trường nhì, bị hỏng trường ba. Vậy tôi học kinh nghĩa mà không được thi. Còn thi phú cũng chỉ thi một lần khoa Dậu thôi. Đến năm Nhâm Tý, trường nhất, năm đạo văn sách. Trường nhì, 2 bài luận Hán văn. Trường ba, 2 bài luận quốc văn. Trường Phúc Hạch, một bài văn sách, một bài luận Hán văn, một bài luận quốc văn. Lúc tôi đi thi thì quan trường cho điểm số như bây giờ, từ 10 đến 20 điểm là trúng tuyển, chứ không cho ưu, bình, thứ, liệt nữa. Thi hương, người đổ đầu là thủ khoa, thường gọi là giải nguyên. Thứ nhì, thường gọi là á nguyên. Thứ ba trở xuống gọi là cử nhân. Học trò các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình thi tại trường Thừa Thiên. Lúc ấy, những người cắp sách đi học, trừ các vị làm cách mạng, còn ai cũng lo danh phận, cho việc thi cử là tối hệ trọng trong đời người. Không những thi đỗ làm quan là tốt lắm, mà làm cho được khóa sinh, thí sinh cũng không dễ chi. Những người muốn được ứng thí, trừ tú tài, tôn sinh, ấm sinh, học sinh, không hạch cũng được. Thời ấy rất ưu đãi con quan và nhà quyền quý. Còn ai muốn thi thì năm trước phải hạch đỗ, năm sau mới được thi. Theo lệ định, mỗi năm ở các tỉnh đều có một kỳ hạch mà 3 năm mới có một khoa thi. Những năm không thi kỳ hạch ấy gọi là hạch trừ sưu. Vì mỗi tráng đinh mỗi năm nạp thuế thân, 2 đồng 20. Ai hạch trúng tuyển trong số đinh của làng được đứng hạng miễn diêu và khỏi nạp thuế ấy. Còn những năm có khoa thi, thì hễ hạch đỗ, đã được trừ sưu, lại được đi thi. Hạch đỗ mà chưa đi thi, gọi là khóa sinh, anh khóa. Được đi thi thì gọi là thí sinh. Tâm lý con người thời ấy quá thiên trọng việc học, việc thi, cho nên giai cấp trong xã hội cũng theo đó mà ấn định. Mỗi làng có bộ đinh kê khai những nhân khẩu trong làng. Theo luật triều đình thì kê khai những người có phẩm hàm, từ cửu phẩm đến nhất phẩm, có trật, chính và tùng lên trên, chánh bát phẩm, tùng cửu phẩm, v.v. Rồi mới đến hạng chức sắc như tú tài, ấm sinh, học sinh, v.v. Sau hạng chức sắc là hạng miễn sai như lý trưởng, và các hạng lính chưa có phẩm hàm, vân vân. Sau hạng miễn sai là miễn chiêu như thí sinh, khóa sinh. Và nhiêu ấm là những người mà cha hoặc con đã đền nợ nước trong chiến tranh, vân vân. Ấy là phép vua. Nhưng phép vua thua lệ làng. Xứ ta lại trọng văn hơn võ, nên tú tài chưa có phẩm hàm mà họ để đứng trong cửu phẩm hay bát phẩm bá hộ. Bá hộ là bên võ. Có người kiện đến quan sở tại, nhưng quan vốn là quan văn, lẽ tất nhiên trọng văn, lại cũng phải theo tình tục, nên cứ y theo làng. Năm Kỷ Dậu, cùng đi thi với tôi, có một ông bạn đồng hương mà cũng đồng học, lớn tuổi hơn tôi mà học rất tầm thường. Duy bạn tôi thường mua những bút mực, giấy tốt biếu tôi, nên tôi phải giúp đỡ việc học, như làm thế bài cho anh ta, vân vân. Nhờ đi học nên anh mới lấy được người vợ, còn một quả phụ nhà khá giả. Năm gần khoa thi, anh ấy nói với tôi, nhờ tôi tìm cách nào cho anh được đi thi để khỏi mang tiếng với bên vợ là học dốt. Lúc ấy, quan giáo thọ điện bàn là Võ Thái. Chú thích: Võ Thái, người Thầu Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên, cử nhân Bính Ngọ, Thành Thái 18 năm 1906, đậu năm 39 tuổi, làm trưởng ấn. Hết chú thích. Tiên sinh, thấy tôi học khá, yêu tôi lắm. Tôi đem chuyện anh ấy bẩm rõ đầu đuôi với quan giáo. Ngài cười và nói: đã là bạn thân của trò, để thầy giúp cho. Đến kỳ hạch, tôi và anh ấy đều trúng tuyển ứng thí. Vợ chồng và anh em trong họ anh ấy thôi thì mừng rỡ, vì họ ấy xưa nay chưa ai đi thi. Chúng tôi sắm sửa hành trang. Anh ấy mang theo tiền, bánh nhiều lắm. Còn tôi được học trò đưa đi đồ vật và tiền bạc cũng khá. Tôi để lại nhà cho mẹ tôi một số. Đến Huế, tôi nhờ một người bạn làm bài cho anh ta với giá 5 đồng. Không phải mong để đổ, chuyện ấy là chuyện viễn vông. Vì giá thuê bài để đổ đến những 50 đồng. Thời giá một con bò là 4 đồng. Đây chỉ cốt cho anh có đủ quyển để hỏng là được. Vì thí sinh mà làm bài không đủ quyển, các quan địa phương giới thiệu đi thi có thể bị khiển trách. Còn phần tôi khi ở trong trường thi, thấy có thì giờ, bán một đoạn văn được 5 đồng. Khi ra trường, tôi lấy 5 đồng ấy mua đồ đồng, rồi nhờ anh bạn ấy mang về cho mẹ tôi. Bạn tôi được gọi là thí sinh đã quá mãn nguyện, nên bước ra trường là lo sắm sửa, đợi ngày yết bảng trường nhất, không cần coi bảng, vội về kẻo vợ trông. Trường thi Thừa Thiên ở trong Hoàng Thành Huế, thuộc làng Tây Lộc, giữa một đồng ruộng mênh mông, rải rác có vài cái nhà tranh của dân làm ruộng. Nay thì rất phồn thịnh. Khu vực trường thi dài chừng 250 thước Tây, rộng chừng 200 thước, chia làm hai phần. Phần ngoài là nơi thi, có rào chia làm bốn vị, giáp, ất, tả, hữu. Lại chia ra hai con đường rộng, chạy gặp nhau thành chữ thập. Giữa chữ thập ấy, dựng nhà thập đạo. Mỗi vị có hai cửa vào và một cửa lên nhà thập đạo. Ở trước nhà thập đạo đi ra là cửa tiền môn, đó là lối của học trò đi ra sau khi đã nạp quyển. Ở nhà thập đạo đi vào, có cái cửa thẳng vào trong. Bên trong lại chia ra làm hai, nội trường và ngoại trường. Ngoại trường rộng hơn nội trường, cũng có hai phần. Ở giữa phần ngoài, có có một cái nhà rộng gọi là thí viện để các quan chánh, phó chủ khảo và phân khảo làm việc. Hai bên là nhà ở của các quan ấy, mỗi vị một cái. Trong cùng có hai cái ao. Này là sở canh nông và ruộng của dân. Ở bên trái có nhà của quan giám sát, coi ngoại trường. Ở bên phải, một dãy nhà nho nhỏ của các loại phòng. Về phần trong, ở giữa hai đầu hai cái ao rộng, một bức tường vây kín bốn mặt, chỉ để một lối đi thẳng ra thí viện. Đây là nơi dành riêng cho các quan đề tuyển, chuyên việc thu quyển. Ở giữa là nhà đề tuyển làm việc. Hai đầu là nhà quan chánh, quan phó đề tuyển. Trong cùng, sau nhà đề tuyển là nhà lại phòng. Từ khu đề tuyển ra, vòng lại phía sau thì đến nội trường. Trong nội trường, hai dãy nhà của các quan sơ khảo ở tận hai đầu quay mặt lại nhau. Ở giữa là nhà giám viện rộng lớn như thí viện, là chỗ các quan đến đấy chấm bài. Hai bên giám viện là hai nhà các quan phúc khảo. Sau nhà phúc khảo có một tòa nhà của quan giám sát coi nội trường. Trong cùng, hai đầu lại có hai nhà sơ khảo đối với hai nhà sơ khảo ngoài kia. Trong hàng rào của trường thi có tất cả 7 cái chòi canh. Hai cái ở góc trong cùng nội trường, hai cái ở góc ngoài cùng bãi đất thi, hai cái ở hai lối. Vị giáp thông sang vị tả và vị ất thông sang vị hữu. Một cái ở cánh nhà thập đạo. Những ngày thi, các quan ngự sử giám sát và các phiên đội thể sát lên ngồi trên chòi để kiểm soát hành động của mọi người. Cấm cản hai bên nội, ngoại trường không được giao thông với nhau. Còn bốn phía trường thi có lính canh tuần ngày đêm rất nghiêm ngặt, không ai được lãng vãng cách hàng rào. Trường Thừa Thiên có tất cả 21 tòa nhà lợp ngói và tường gạch kiên cố vì ở giữa kinh đô. Thi hương và thi hội cũng ở đó. Những tòa nhà này tồn tại qua nhiều đời vua. Còn 6 trường kia khắp nước thì nhà tranh, vách nứa có tánh cách tạm thời. Thí sinh rất khổ vì các nạn thiên tai, thủy họa. Sau khi thi xong là dở đi. Nhưng tuy chỉ tạm bợ mà kiểu mẫu, lối kiến trúc đều giống hệt trường chính ở kinh đô cả. Các quan trường sau khi bái mạng vua rồi, vào bộ lễ, sau đổi là bộ học, lãnh cờ và bài. Trên có chữ chỉ to và chữ phụng nhỏ. Phụng chỉ, ý nói quan trường, các quan phải tuân theo. Sau đó thì tiến trường, tức vào trường. Một toán lính ăn mặc chững chạc, áo nỉ sắc đỏ kẹp nẹp xanh, cầm cờ xéo có rìa hộ tống. Có trống lớn, đại cổ, trống nhỏ, tiểu cổ. Và phường bát âm rập rờn để cho đạo tiến trường thêm uy nghi. Trước hết là hai cái tàn vóc đỏ, thêu kim tuyến, lát mặt gương lóng lánh. Dưới tàn, hai tên lính mặc áo đỏ, kính cẩn nâng cao cờ và bài của vua dẫn đạo. Sau đó là chiếc võng điều đỏ tươi. Trên là một vị đại thần đội mũ đỏ cánh bạc, vận áo vóc, cầm hốt bằng ngà, thêu tiên cởi hạt. Chung quanh che bốn lọng xanh do bốn người lính cầm. Đây là quan chủ khảo. Tiếp đến võng điều quan phó chủ khảo, ba lọng xanh. Võng thứ ba, thứ tư của hai quan giám sát, ngự sử, hai lọng. Rồi tiếp tục đến các quan giám khảo, đề tuyển, phân khảo, phúc khảo, đều võng lọng như trên. Chỉ các quan sơ khảo đi bộ, mỗi vị có một lọng theo, rồi kế đến thì lại phòng, đội thể sát và lính. Các quan vào trường rồi phải ở riêng những nhà đã định cho mình, không được đi lại với nhau. Hai quan đề tuyển soạn các quyển thí sinh trộn lộn lại, chia ra bốn phần cho bốn vị, giáp, ất, tả, hữu. Các quyển này đều do bộ học giao lại cho quan trường. Vì trước đó vài tháng, các tỉnh thu quyển của thí sinh để về bộ. Rồi soạn các quyển thi riêng từng phần một, viết rõ tên và quán chỉ của thí sinh dán ra ngoài cổng, các vị cho học trò xem trước ai phải vào vị nào. Chừng 2 giờ sáng hôm thi trường nhất, các quan chia nhau ra đứng các lối vào, gọi tên thí sinh, giao quyển cho họ. Các thí sinh vào hết rồi, các quan họp ở nhà thập đạo ra bài. Còn hai quan ngự sử lên chòi trông coi sự gian dối. Các quyển thu về, giao cho hai quan đề tuyển rọc phách, rồi đưa vào giáp viện. Ở đây, các quan sơ khảo chia nhau mà chấm, rồi chuyển sang cho các quan phúc khảo và giám khảo. Người nào chấm quyển nào phải đề chức phận, họ tên, rồi phê điểm. Một quyển thi đủ 3 người chấm, lại trả lại bên đề tuyển. Những quyển bình thứ trở lên đưa ra thí viện để các quan chánh, phó khảo chấm lại và phê điểm lên trên 3 người kia. Còn những quyển bị liệt thì giao cho các quan phân khảo chấm lại. Nếu có bài nào khá mà các quan kia bỏ sót thì được đưa lên cho quan chủ khảo định đoạt. Chấm xong, quan đề tuyển lại làm giấy yết tên những người vào kỳ sau. Khi 3 kỳ thi chấm xong, quan đề tuyển hiệp phách đóng liền cả 3 quyển của những người có một bình trở lên, rồi đưa sang cho quan chánh phó khảo định thứ tự. Quan đề tuyển theo thứ tự ấy, tra họ, tên, quán chỉ, làm danh sách niêm yết ra cổng trường. Những người có tên trong danh sách ấy được vào phúc hạch, phải đem nộp một quyển cũng như những quyển trước và cả lều chiếu nữa. Tại sao lần này lại nạp cả lều chiếu? Vì kỳ này số người ít, quan trường muốn thí sinh đỡ vất vả nên cho nạp trước rồi sức lại phòng nhận lều chiếu ấy. Sai lính đem cắm lều sẵn sàng, cách nhau rất xa. Hôm sau, thí sinh nhận được quyển, cứ tìm đến cái lều có tên mình, thì đầu bài phúc hạch sẵn đấy rồi, cứ làm bài thôi. Sau phúc hạch, quan chủ khảo định thứ tự đưa sang quan đề tuyển, biên tên làm bản, rồi làm lễ xướng danh. Lễ này cử hành trọng thể. Một viên đội thể sát cầm loa hét vang tên các ông cử mới. Thế là xong thi.